Thanh Ngôn xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị nghe bản tin giờ đầu với một số sự kiện chính. New South Wales ghi nhận 239 ca nhiễm mới trong cộng đồng và thêm 2 trường hợp tử vong do COVID-19. Anh Quốc miễn cách ly người đã tiêm chủng đầy đủ từ Liên Âu và Hoa Kỳ. Và Úc tiếp tục có thêm huy chương vàng môn bơi lội tại Olympic Tokyo. Các hạn chế nghiêm ngặt hơn đã được áp dụng ở phía Tây Sydney sau khi số ca nhiễm COVID-19 mới hàng ngày ở New South Wales tăng lên 239. Hai người, một phụ nữ từ phía Tây Nam Sydney ở độ tuổi 90 và một người đàn ông ở độ tuổi 80 cũng đã tử vong vì COVID-19, nâng số người tử vong trong đợt bùng phát này lên 13 người. Trong 8 khu vực chính quyền địa phương đang được đặc biệt quan tâm, mọi người bắt buộc phải đeo khẩu trang. Ai vi phạm sẽ chịu mức phạt tăng từ 200 lên 500 đô la. Thủ hiến Gladys Berejiklian cho biết cũng sẽ có một cuộc kiểm tra việc tuân thủ quy định kinh doanh. Từ ngày mai, cảnh sát cũng sẽ được giao quyền để đóng cửa một cơ sở công, một nơi làm việc, một cơ sở kinh doanh, nếu như các thực thể đó tiếp tục xem nhẹ lệnh y tế công cộng. Thủ hiến đã mô tả các biện pháp phong tỏa hiện nay là khắc nghiệt nhất tại Úc. Bà cảnh báo số ca nhiễm chỉ có khả năng tăng lên trong những ngày tới do ít nhất 70 người trong số các ca nhiễm mới đã ở trong cộng đồng vào giai đoạn dễ lây bệnh. Cũng liên quan đến việc phong tỏa COVID-19, chính phủ New South Wales vừa công bố một quy định mới trong đợt phong tỏa lần này dành cho các cư dân Sydney độc thân sống một mình. Theo đó, những người độc thân sẽ được phép đề cử một người khác để đến thăm nom qua lại trong bán kính 10 km. Điều này có nghĩa là cả hai có thể đến thăm nhau bất chấp những hạn chế. Đối với những người sống tại một trong 8 khu vực chính quyền địa phương đang bị phong tỏa nghiêm ngặt, thì người được đề cử đến thăm nom phải sống trong bán kính 5 km tính từ nhà của người yêu cầu. Còn tiểu bang Victoria đã ghi nhận 7 trường hợp nhiễm COVID-19 mới tại địa phương, và 6 người trong số đó đã được cách ly trong suốt thời gian lây nhiễm. Trường hợp thứ 7 là một người đàn ông làm công việc điều khiển giao thông tại một địa điểm xét nghiệm. Chỉ huy lực lượng xét nghiệm Naomi Bromley cho biết, các cuộc phỏng vấn đang diễn ra để xác định sự di chuyển của người đàn ông nói trên trong cộng đồng. Chúng tôi thực sự đang theo dõi tất cả các nguồn có thể lây cho quý ông này. Chúng tôi đang điều tra trong giai đoạn này nơi ông ta làm việc và di chuyển trong khi bị nhiễm bệnh. Quá trình xét nghiệm đang được tiến hành và một số thành viên trong gia đình cũng như là cộng đồng xã hội thân thiết của ông ấy đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Đó là điều đáng mừng. Trong khi đó, ba người được nhìn thấy đã cầm pháo sáng trong cuộc biểu tình chống phong tỏa hồi cuối tuần trước ở Melbourne đang được kêu gọi tự ra trình diện cảnh sát. Cảnh sát Victoria hôm nay công bố các bức ảnh của ba người, hai người đàn ông và một phụ nữ, những người mà cảnh sát muốn thẩm vấn vì cho rằng hành động của họ gây nguy hiểm cho cảnh sát và những người xung quanh vụ việc. Được biết, ít nhất 73 người tham gia biểu tình đã bị phạt tiền. Tại Nam Úc, đợt bùng phát COVID-19 đã tăng lên 21 trường hợp, với 2 trường hợp mới được báo cáo, cả 2 đều trong diện cách ly. Hôm qua, Nam Úc đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa 7 ngày, nhưng thủ hiến Stephen Marshall kêu gọi mọi người tiếp tục quan tâm và tuân thủ các quy tắc mới. Các quy định bao gồm việc đeo khẩu trang ở hầu hết các không gian công cộng, bao gồm cả các trường trung học. Trong ít nhất một tuần tới, các cuộc họp mặt gia đình sẽ được giới hạn trong 10 người, đám cưới và đám tang được có mặt 50 người. Hàng ngàn người trên khắp Adelaide hiện vẫn bị cách ly tại nhà sau khi đến thăm các địa điểm có khả năng phơi nhiễm COVID-19. Tại Queensland, hôm nay không ghi nhận ca nhiễm mới nào trong cộng đồng, chỉ có một ca trong khu vực cách ly khách sạn. Việc giải trình tự gen đã xác nhận người đàn ông trong một khách sạn ở Brisbane đã bị nhiễm COVID-19 khi đang quá cảnh từ Philippines. Cố vấn Y tế Queensland, tiến sĩ Janice Young cho biết, đôi khi khoảng 1% số người có thể có thời gian ủ bệnh lâu hơn 14 ngày như đã từng xảy ra với người đàn ông nói trên. Ông ấy ra khỏi khu vực cách ly khách sạn ở Brisbane sau 14 ngày và có 3 lần xét nghiệm âm tính. Sau đó, ông ấy đi đến Tây Úc nhưng họ cho ông ấy trở lại. Họ đưa ông ấy vào một khách sạn trong 2 ngày, cho đến khi có một chuyến bay phù hợp. Sau đó, ông ấy lên một chuyến bay về Queensland. Vì vậy, tôi vừa biết thông tin chi tiết về chuyến bay. Chúng tôi sẽ liên hệ để theo dõi những người đã ngồi xung quanh ông ấy. Được biết, hơn 25.000 người ở Queensland đã được xét nghiệm trong ngày hôm qua. Thủ tướng Scott Morrison vừa nêu một khoản hỗ trợ mới cho người trong khu vực Greater Sydney bị phong tỏa. Theo đó, người lao động bị mất hơn 20 giờ làm việc mỗi tuần sẽ được hỗ trợ $750 và người mất từ 8 đến 20 giờ làm việc mỗi tuần sẽ được $450. Ông Morrison nói với đại sứ chính rằng sẽ có nhiều sự trợ giúp hơn nữa vào tuần tới. Từ thứ ba tuần tới, quý vị có thể nộp đơn xin trợ cấp phúc lợi của mình để nhận $200. Số tiền đó sẽ được cộng vào tiền lương hưu hoặc là job seeker, tiền nuôi dạy con cái hoặc tiền trợ cấp thanh niên, và điều đó chỉ hỗ trợ thêm khi chúng ta bước sang tháng thứ hai trong số các vụ phong tỏa ở Sydney. Nhưng $400 triệu và hơn thế nữa đã có trong tài khoản ngân hàng của mọi người, hỗ trợ cho hơn 400.000 người trên khắp New South Wales. Liên quan đến việc triển khai vaccine ở New South Wales, học sinh lớp 12 sẽ thuộc diện ưu tiên tiêm vaccine Pfizer COVID-19 khi các em trở lại lớp học vào ngày 16 tháng 8. Theo đó, học sinh từ 8 khu vực được cho là có nguy cơ lây nhiễm cao sẽ được đưa vào chương trình tiêm chủng Pfizer. Nội các quốc gia sẽ họp vào ngày mai để thảo luận về chương trình tiêm chủng quốc gia của Úc. Một số thông tin đáng chú ý khác. Các bà mẹ bị trầm cảm sau sinh cho biết các hạn chế biên giới COVID-19 ngăn cản cha mẹ của họ đến Úc đang làm suy giảm sức khỏe tâm thần của họ. Họ đã viết một bức thư ngỏ cho phu nhân thủ tướng, bà Jenny Morrison, người đã lên tiếng về việc vượt qua chứng trầm cảm sau sinh với sự hỗ trợ của gia đình. Alexander Parker, một sản phụ vừa sinh con, nói với SBS rằng cô rất vất vả vì chứng trầm cảm sau sinh, nhưng đơn xin cho phép cha mẹ của cô được tiêm phòng đầy đủ từ Anh sang Úc để giúp đỡ con đã bị từ chối 3 lần.
Just so destroying. I just cannot believe.
Tôi cảm thấy tuyệt vọng mỗi ngày. Tôi cảm thấy sự cô lập thật là khắc nghiệt, thật khó khăn để vượt qua giai đoạn này. Alexander và các bà mẹ khác đang kêu gọi thay đổi quy tắc, không coi cha mẹ là người thân trực hệ để được miễn trừ du lịch. Bộ trưởng thể thao của Nam Úc Corey Wingard đang bị điều tra về các cáo buộc bắt nạt và đe dọa. Giám đốc điều hành thể thao của Nam Úc Lee Cassidy đã đệ đơn khiếu nại liên quan đến hành vi của bộ trưởng trong hai trường hợp. Thủ hiến Nam Úc Stephen Marshall cho biết vấn đề đã được chuyển đến cao ủy việc làm khu vực công. Ông nói rằng ông xem cáo buộc một cách nghiêm túc và sẽ không ngần ngại thực hiện thêm hành động nếu được yêu cầu. Chính phủ Anh vừa thông báo kể từ tuần sau, tất cả khách từ Mỹ và các nước Liên Âu nếu đã tiêm đủ 2 liều vaccine sẽ không phải cách ly bắt buộc khi đến Anh Quốc. Theo đó, khách chỉ cần trình kết quả xét nghiệm âm tính với coronavirus trước khi đến Anh và cam kết thực hiện một xét nghiệm khác sau khi đến nơi. Hiện tại, Anh Quốc đang trong quá trình nới lỏng và gỡ bỏ hầu hết mọi hạn chế liên quan đến việc chống dịch, sau khi đã mở cửa hầu như toàn bộ các hoạt động kinh tế xã hội hôm 19 tháng 7. Các đảng đối lập cũng như là nhiều chuyên gia y tế tại Anh Quốc vẫn giữ quan điểm phản đối việc chính phủ Anh gỡ bỏ các hạn chế quá sớm và cho rằng việc mở cửa biên giới cho hàng triệu du khách từ Mỹ và châu Âu có thể khiến nhiều biến thể virus mới xuất hiện và bùng phát tại nước này. Tại Hoa Kỳ, thành phố New York đang tặng $100 cho bất kỳ người dân nào tiêm vaccine COVID-19 liều đầu tiên tại một địa điểm do thành phố điều hành. Thị trưởng New York Bill de Blasio nói rằng tiêm chủng là điều đúng đắn và khuyến khích mọi người nên đi chích ngừa. Bắt đầu từ thứ Sáu, chúng tôi sẽ cung cấp tại các địa điểm tiêm chủng do thành phố điều hành. Khi tiêm liều đầu tiên, bạn sẽ được tặng $100 cho bất kỳ người dân New York nào đến một địa điểm do thành phố điều hành để chích ngừa. New York đã đưa ra các ưu đãi tiêm chủng, bao gồm tặng vé số, học bổng, tặng vé đi tàu điện ngầm miễn phí và vé miễn phí vào viện bảo tàng, trò chơi thể thao và các điểm tham quan khác. Liên quan đến Việt Nam, trong cuộc họp báo ngắn với truyền thông châu Á vào sáng nay, Đô đốc Carl Schulz, tư lệnh tuần duyên Hoa Kỳ, trả lời câu hỏi về hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam. Ông Schulz cho biết, Hoa Kỳ đang giúp Việt Nam củng cố quá trình xây dựng năng lực cảnh sát biển. Ông nói rằng các tàu tuần duyên mà Hoa Kỳ đã loại biên đã được chuyển giao cho Việt Nam và Hoa Kỳ cũng cử sĩ quan tuần duyên giữ vai trò liên lạc viên. Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, tàu tuần duyên USCCC John Midget đã về đến Việt Nam hồi đầu tháng 7 và được chuyển giao cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Liên quan đến thể thao, vận động viên bơi lội Zach Stubbley Cook đã giành huy chương vàng cho Úc trong trận chung kết bơi ếch 200m tại Thế vận hội Tokyo. Kình ngư 22 tuổi đã về đích đầu tiên với thời gian kỷ lục Olympic là 2 phút 6.8 giây. Đây là huy chương vàng thứ 5 của Úc trong môn bơi lội. Trong khi đó, đội tuyển điền kinh Úc đã bị phong tỏa trong làng Olympic sau khi một vận động viên có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính. Đội tuyển Úc gồm 63 vận động viên đã được đưa về làng và cách ly với các thành viên khác trong đội. Ủy ban Olympic Úc cho biết các thành viên của đội điền kinh hiện đang trải qua các quy trình kiểm tra phù hợp. Kết quả xét nghiệm dương tính đã đưa tổng số vận động viên Olympic bị nhiễm COVID lên 20 người. Tiếp theo là tin hối suất. Giá một Úc kim trên thị trường hối đoái chiều nay tương đương 73.89 xu Mỹ và 16.867 đồng Việt Nam. Và sau đây là dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Sáu, 30 tháng 7. Tại thành phố Perth có mưa rào, buổi chiều có thể có bão, nhiệt độ từ 9 đến 18. Adelaide mây rải rác, 11-19. Melbourne một vài cơn mưa, 8-15. Hobart mây vài nơi, 6-15. Canberra sáng sớm có sương giá, ban ngày nắng, nhiệt độ từ âm 3 đến 13. Wollongong, Sydney và Newcastle trời nắng, nhiệt độ từ 5 đến 20. Brisbane cả ngày nắng, 9-22. Cairns hầu như nắng, 18-29. Và Darwin buổi sáng có sương mù, ban ngày nắng, 21-32.